giảng rộng, có rất nhiều hình thức, nhưng nói đại lược, không ra ngoài bảy việc. Một, hai là nạn lửa cháy, là bị tù ngục quan uổng, nạn trộm cướp cửa. Sáu là nạn mất buộc truyền nhiễm. Gặp lửa cháy có thể tìm cách bảo toàn tính mạng cho người là cứu, có thể tìm cách gọi là cứu. Gặp cướp binh thoát ra gọi là cứu. Mùa màng thức phải dịch bệnh có thể dùng thuốc gọi là cứu. Hết lòng chân thành thấy nên cách mà giúp đỡ được hoàn toàn thoát nạn mới thuộc rồi mới đến cứu. Được cứu giúp có thể nhìn thấy được, giống như cũng có nạn phải đặt mình vào trường hợp người tự nhiên không gặp sự cứu giúp theo cách như Khổng Tử nói, khiến cho người là thế nào. Người gặp phải hoạn nạn thảy đều do đời đời sau tự nhiên không người không phạm hại trộm cắp tà dâm, đó chính là người. Vì thế việc cứu giúp đó là có giới hạn vô cùng tận. Khi đã gặp nạn đó là việc thiện, cứu người bằng cách khuyên dạy vợ gặp nạn phẩm hạnh của hàng Bồ Tát. Lúc thực hiện không hề trái làm rõ quán sống dưới chân núi Quy Sơn, sinh được hai con trai, đặt tên con trưởng anh, con gái sinh lúc về nên khi đi lúc sực nhớ ra con đang phơi thì hà mẹ cũng đang có bệnh. Hà Vô Phương nghe vậy thì dặn dò em mình đường về thăm nhà thăm bệnh mẹ được một đoạn ngày, nên bảo em chồng rằng cũng chẳng bao xa, không dám làm phiền chú nhọc sức đi theo. Ương năng đêm đó không thấy con gái ra theo đường mà tìm thấy con gái nằm chết bị chặt mất đầu. Nhà họ Hầu nghi ngờ rằng Lương Năng không thuận theo nên giết đi. Phủ chịu xử tội ẩn, ta liền xem xét sự việc. Có tên cướp hung bạo là Ngưu Tư, cùng vợ là Mao Thị có chuyện cãi giả, hận lỡ tay giết chết vợ. Khi ấy liền bắt chết của Mao Thị giống nhau. Mao Thị giấu đi, mang xác dứt ra bên đường, rồi bắt Hầu Thị mang về nhà mình. Chẳng ai nhận biết được chuyện ấy. Ta liền truy tìm, khiến cho quan phủ nghe tư ra chém tài trợ nhà Lương Năng được sáng tỏ. Lời bàn: người phàm mắt có thể nhìn thấu cả tâm can, có thể quan khiển trách trong trừ bạo loạn. Đế Quân kể rằng một phú ông ở Xuân đó thì cả nhà lớn nhỏ đều uống đến say mềm. Có tên cướp hung bạo là Dương Tài dẫn theo đồng đảng vợ Toàn Lễ và hai cô con gái Tuấn Hoa còn chưa bị trói. Hai cô gái ôm Dương Tài liền lớn tiếng chửi rằng bọn giặc đói chân đã biết rõ tội của bọn bay rồi, vì thần tư mệnh trong nhà cùng với tổ tiên dòng họ Trí đã cùng nhau đến cấp báo lên ta. Âm binh ngay khi đó trói tự mở bắt hết bọn cướp trói lại, liền bắt toàn bộ bọn chúng về. Lời bàn: dám đến cướp người nhà đều say thước không sức chống. Cả nhà Toàn Lễ đều lo trước đó chủ nhà biết giữ sự tỉnh táo không đối tai họa từ mất. Người làm chuyện chắc hiểu biết đúng đắn ác sẽ bị mũi, lưỡi, thân và ý, đảng là hình sắc, âm thanh, mùi hương hết những của mà thôi đâu. Giúp người giảng rộng trường hợp gọi là nguyên, để chỉ những chuyện không may bất, những sự khẩn thiết thông thường, lần hợp thiếu thốn quá nhiều về vật chất cho trong đời sống, thiếu mặt, không thiếu thuốc, nhà. Tùy theo khả năng, sức lực của mình, đó có thể hỗ trợ, phụ lực cho người vượt qua, đó gọi là giúp người. Khổng Tử nói, thực hành cả thiên hạ, yêu lấy người thân của riêng mình, với cha mẹ mình. Lại cũng nói rằng, đối với tài vật, ghét sự phung phí giữ lành của riêng. Có sức lực, không ra sức, cũng không nhất thiết chỉ làm việc cho riêng mình.
Những lời này của Khổng Tử được trích từ Thiên Lễ Lễ.
Tận hiểu thấu đáo, nhưng cũng không nỡ xem đó là sẽ nhận như là của chính mình. Thiết của người giống như của chính mình, ắt đời đời kiếp kiếp về sau rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nữa. Tiên sinh Trần, người đời là tài chủ, ý muốn nói rằng người ấy biết sử dụng hợp đạo lý tài sản của mình. Ngày nay những người có đường trở thành nô dịch cho tài sản ấy, có thể tích cũng có thể tùy ý, như vậy mới đáng gọi là tài chủ. Nếu chỉ biết tích lũy cho nhiều tài sản nên gọi là tài chủ. Dạy rằng nếu bố thí y phục sao sẽ được hình sắc đẹp đẽ diễm tuyệt, nếu bố thí thức ăn cho người ngày sau sẽ được sức mạnh vô cùng, nếu giúp người phương tiện học, nếu giúp người phương tiện, nếu giúp người có chỗ ở an ổn, tự thân mình sẽ luôn được đầy đủ không.
Phần thứ 5, 159, tờ A, Tác Giới, tổng 7 quyển, thuộc tập kinh số do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương.
Nếu giúp đỡ người khác các nhu cầu như cơm ăn tấm lòng thương yêu quan hệ lượng.
Bắt đầu từ dòng thứ 19, trang 1000 dẫn trên.
Dẫn sự tích. Nghèo giàu chỉ trong thoáng chốc, nặng nề càng hết sức nghiêm trọng là La Mật tích chứa được hơn 5000 học thốc.
Là đơn vị đo lường thời cơ.
Không chịu bán, dốc hết tài sản cầu trời cao cứu giúp. Là Lai Hòa Tôn, mang việc. Tà Tấu có chỉ ban xuống, thu lấy số thốc trong nhà La Mật, phân bổ ra cho thần gió, khiến cho thốc bên trong đều bị gió cuốn bay đi. Rồi từ La, tài sản tích chứa, chỉ trong một ngày bị mất sạch. Ngữ Dung trước đây cứu trả cho ông, là do họ La, thấy người gặp tai họa mà khoanh tay đứng không ra sức giúp đỡ Nguyên Tá.
Ông phụ giúp.
Mà chết. Lời bàn. Như thế gọi là thần thông du hiển, tuy là đế quân. Thật ra, xin ghi lại đây chuyện ông trưởng giả trước, để người đọc tiện tham khảo đã lưu chí, lại vô cùng kéo kẹt. Vợ con, tôi tới trong nhà, đều khổ. Một hôm trời đẹp, Lô Chí liền lẻn mang 4 đồng tiền đi mua, mang ra chỗ bộ chú vắng vẻ, vốn không quen uống rượu, nên vừa uống đã say. Nhắm rượu ngon xa vua tỳ.
Môn Thiên Dương Dương ở cõi này, cung điện đặt tại khoảng lưng chừng núi Tu Di.
Vượt trội cả vua trời đế thích.
Vua trời thích thiên đế cung.
Khi ấy, đế thích nghe qua lời hát, bật cười nói rằng, người này bất quá chỉ đáng giá 4 đồng tiền. Thế mà dám nói là phải tìm cách quấy phá đi đến nhà ông ta, rồi gọi tất cả rằng đối xử tệ bạc thắng theo trong người, mà khiến mắng trong lúc đi chơi bên ngoài, nếu cần gì trong nhà, nói cho tất cả mọi người, con quỷ keo kiệt ấy, hình dạng giống hệt như ta, thế nào nó cũng đến, để nó vào nhà khiến ta trở lại keo kiệt, bủn xỉn như xưa. Nghe theo, bỗng nhiên tự quay về, người giữ cửa liền đuổi đi, không cho vào. Lúc gọi vợ con, cầm gậy ông đi. Liền đến chỗ kể lại, nó chính là con quỷ keo kiệt. Sao các ông lại mấy người đế thích giả hình Lô Chí, quả thật vẫn đã dám gạt bọn có miệng, không nói thành lời, khó lòng gan được bầu khúc.
Trước tiên để khúc giải lụa,
chặn không cho vào. Lô Chí bèn la lớn, nghe thấy truyền cho ông vào. Lô Chí lên để kêu quan chặt giữ khúc giải lụa lại, dục lại biến quá khúc bó cỏ. Lô Chí thấy vậy hết sức xấu hổ, liền cười lớn, ông không cần dân giải lụa. Rồi nước mắt khóc lóc kể hết sự tình, rồi truyền cho đội cả hai ông Lô Chí cùng với đều y hệt, thấy giống hệt nhau. Tôi liền lệnh đưa hai người đến hai nơi ẩn khuất. Kết quả mà cả nét chữ cũng không khác, vua than rằng tập dễ bị mê hoặc. Thích Ca Như lên xe cùng Đức Phật nhìn thấy, liền hướng đến chỗ Lô Chí giả mà gọi một tiếng trời. Tôi quay sang bảo luôn, lúc này tôi quay về nhà thích bụng làm việc bố thi kho chẳng xê xích gì. Tôi chỉ tin lời Phật, không tin lời đế thích. Đức Phật bảo, ông hãy quay về nhà, nói đó không sai. Nhưng thấy tài sản dần đổi tính, thường làm việc cũng còn keo kiệt bủn xỉn như trước.
Trừng phạt của Ngọc Đế khiến sự đùa cho Lô Chí khổ sở, vì tưởng rằng chuyện kết cục cho ông ta mật phải tự đối, chuyển đổi thành người tốt. Các Phật nhiệm mầu
thương xót người cô độc. Thiên hạ có biết bao nhiêu người cô độc, những trẻ em mồ côi, yếu đuối, xưa cha mẹ thương quý như ngọc ngà, hồng nâng niu, chỉ lo con, nào ngờ tiền khiến cho cốt nhục chia lìa, chắc hẳn nơi chính suối cha mẹ không khỏi phải ôm lòng đau. Thằng ôi, tấm lòng tuy nhân từ khoan thương tượng, nếu như con cái mình có người nhân từ đổ bọc cho, mình sẽ cảm niệm ơn ai cũng sẵn có tấm nở, đứng tận tay vô sự đứng hình, nuôi dưỡng được tâm niệm như thế, đó gọi là người sớm tất nhiên cô độc đó mà suy rộng hàng không có chú bác trong gia cô độc. Những gia đình suy di ít phước tuổi già cũng gọi như những người hoặc bon chen trốn doanh thương phải trôi giạt thà cô độc, như những người nhưng bị người khác đau vòng trồng nhưng bị người bán lại là cô độc. Sự khởi tâm hiểu và phân biệt rõ hơn. An ủi lòng bàn nơi chính đế quân hoàng suy di trọng tương ta trong triều biết nhau đã lâu, để lại 5 đứa con gái côi cút không nơi nương tựa, ta còn lại 2 đứa giáng là Cao Chi Lượng sao đón về làm vợ Minh và Mậu Dung. Dưỡng của con gái côi cút là Minh và Mậu Dung lại tái sinh làm con Tạ Đông Sơn. Sát đời đường có thừa tướng Trương Cửu Linh, đời tổng quan đều là khoan thứ kẻ lỗi lầm, giãn rộng của chính mình, không công kích người khác, không khác với chính mình tự chê trách người khác. Các bậc hiền thánh xưa nay có muôn câu người ta phải tào cũng luôn tự mà chê những lỗi cố ý thật, nhưng người học đạo biết cho những kẻ tha thứ được, huống chi là kẻ phạm lỗi vô tình. Nhưng cũng không thể không cố gắng hết sức. Vậy có thể dùng cách nào để khởi tâm tha? Một là nghĩ đến người vì không đủ trí tuệ. Sao ta lại muốn đem thánh mà trách cứ người khác, kém hiểu biết, thiếu trí tuệ? Sống trong đời này, ngày qua tháng lại, khác nào như bóng câu qua sông trôi qua, là tuổi thọ đã ít đi một ngày. Khác nào tử của như thế, sao có thể không khởi lòng? Chính là phương thuốc giúp ta xử trước, ta dù có lỗi cũng được, nay thể tự soi xét. Cho nên người ấy ta, sao dám đem lòng? Nếu khởi tâm sẽ tha thứ cho cả những tha thứ, thì tâm tánh thường nóng nảy bực dọc. Sau khi đã thì tự nhiên trong lòng tự thấy đầy dẫy trong gai. Dù con sâu con kiến cũng đủ lòng. Tâm an ổn thì rào rỡ, tự nhiên mở rộng tâm hồn, chung đường tiến tới. Ắt phải cho đồng lòng tự ái, phân bạch. Vì thế nên, nhưng thực tế họ càng phạm lỗi nhiều hơn. Ngược lại, nếu có thể tha thứ lỗi của người ấy tự thấy, nhưng người ấy cũng tự nhiên. Cho nên nói rằng, nhìn thấy mọi điều xấu ác, mà nhìn thấy mọi điều thiện.
Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng, thường tỉnh kỹ, nghĩ là lỗi mình, không nói chỗ khiếm khuyết của người khác, xem ra ý nghĩa rất...
Trưng dẫn sự tích, tiến cử kẻ thù. Rằng,
đây nhắc lại việc Trương Vô Chu Lệ Vương Lưu Đày chết
Du Khống của Nam Phong Thành. Mối thù hận tròn kiếp đó là lần con trai tính ham học không chán, những điều hợp với đạo lý vốn có trong số con em quý tộc hiện nay. Ai ngờ người con như thế bấy giờ, tuy ta đã có mối thù không đội trời chung với, nhưng nghe đa thăng chức làm quan đại thì còn chưa có người thay, sao quả như ôn thúc với ông Cổn, Kỳ Thủy, anh em với
Quảng chép là Quảng, nghĩa là cả Quảng Thúc và sử liệu khác, thì khi Chu Công mang tiên Thúc Độ thì Lưu Đày. Sái Thúc Độ còn có người con là Cơ Hồ, đất Sái.
Nhưng Chu Công đế quân không vì thù cha mà khiến cho đất nước mất đi bậc hiện tại, khiến cho đến, có thể nói là đã đúng chữ hiếu ở đọc sách Lễ Ký. Kẻ không thể đội trời chung, kinh điển đạo có hết. Hai thuyết như thế có vẻ như hoàn toàn trái ngược, đều có chỗ hợp lý. Nhà nho sống hiện tại này, vì thế cho rằng việc nuôi dưỡng cái tâm không ấy là hiếu thảo. Đức Phật hiểu thấu nhân quả trong ba đời tại và vị lai, những chúng sinh ta trong quá khứ với cha mẹ ta. Như vậy, chính trong sinh là cha mẹ của ta, lại cũng chính là những cựu địch của nhau. Số nhiều như vậy, đội trời chung đối với tất cả. Huống chi chỉ xét trong đời này, thêm một mối cựu thù, phải thêm một sự đối nghịch oán hận, mà những xem đó mới là hiếu thảo. Khi Vũ Dương đánh vua Trụ,
hay Thái Công Vọng, hay Khương Thái Tử Nha,
chẳng trước đầu ngựa, quyết can ngăn.
Vua nước Cô Trúc, Chư Hầu, tức là Bề, ông được em là Thúc Tề khó cha, liền bỏ nước Cô Trúc mà đi. Sau đến Dương các quân đánh đầu ngựa, hết lời can ngăn, vì...
Như vậy chẳng phải hai người, nhưng Mạnh Từ này lại nói, hai ông già ấy đều là những ông nhất trong thiên hạ, chưa từng dám phê phán hai người ấy đối với hết giới Phật giáo. Được càng đọc nhiều kinh Phật, lại càng tin tưởng lý lẽ của việc hành rộng khắp theo tam giáo, chính là vì thế.